chiêu mà thèm. Nhưng Lê Hùng không bỏ sát vào Lê Cung, cũng chẳng thèm bơi. Con mồi bị vồ, Lê Hùng bỏ về, không được đồng tiền công nào. Nó về đúng hẹn. Lê Hùng về đúng hẹn hay tin Bích Thảo chết. Nó không nói nửa lời, lo chôn cất cho Bích Thảo xong. Lê Hùng họp anh em. Nó phát họa chương trình hoạt động mới rồi giải tán ngay. Nó giữ sáu mẹo lại vỗ vai thân mật. Anh muốn giao cho chú một việc thật quan trọng. Sáu mẹo được Phú Tổ Ngầm bày kế mới đầu, nó chột dạ. Nhưng trong cuộc họp Lê Hùng cho biết người yêu của nó tự tử bằng thuốc ngủ, nên sáu mẹo vững dạ. Đến lúc Lê Hùng giữ lại, nó toát mồ hôi. Lê Hùng thừa hiểu tâm trạng nó, vội tươi cười. Và sáu mẹo đâm ra phục Phú Tổ Ngầm sát đất. Cứ tới họp đi, nó không biết anh đâm, anh đâu. Phú Tổ Ngầm đã bảo sáu mẹo vậy, anh bỏ nó càng nghi anh. Anh giao em việc gì? Chú ở đây anh sẽ bàn sau. Lê Hùng đưa sáu mẹo vào phòng ngủ của mình. Chú thích nghe nhạc không? Dạ không. Thế thích gì? Em chỉ thích đâm chém. Lê Hùng cười, vậy anh sắp nhờ chú công việc đâm chém đây. Chú dám làm không? Sáu mẹo ưỡn ngực, anh bảo em xông vào lửa em cũng xông. Lê Hùng vỗ vai nó. Chú khóa cửa lại, rút chìa khóa ra bỏ vô ngăn kéo giùm anh. Sáu mẹo sững sờ. Chi vậy anh? Đã bảo anh có chuyện mặt muốn bàn với chú mà. Sáu mẹo cảm thấy một sự khác lạ. Mạch máu nó dâng ra, da thịt nó nổi gai ốc. Nó ngoan ngoãn làm theo lời Lê Hùng. Hình ảnh Phú Tổ Ngầm biến đâu mất. Trong đôi mắt phản bội chỉ còn hình ảnh oanh liệt của gã đàn anh kính mến. Lê Hùng nằm ngửa trên di văng. Nó cố nén cơn phẫn nộ, dịu giọng. Chú biết anh thương chú ngần nào không? Em biết. Anh đã tha chú một lần, cứu sống chú hai lần, phải không? Dạ. Chú muốn anh tha chết chú một lần nữa không? Em có phạm tội gì đâu. Lê Hùng ngồi vùng dậy. Chắc chứ. Sáu mẹo ấp úng. Dạ, em chẳng làm phiền gì anh ấy. Lê Hùng cười khanh khách. Tiếng cười của nó man dại, chưa bao giờ sáu mẹo từng nghe. Nó ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt sáu mẹo. Chú làm phiền anh phải đi đưa đám ma. Sáu mẹo chết đứng. Nó chèn xoe mắt ngó Lê Hùng, rồi vùng chạy. Nhưng cửa khóa chặt. Lê Hùng vẫn ngồi im trên di văng. Chú khùng hả? Chạy đi đâu? Sợ cái gì? Sáu mẹo dựa lưng vào tường. Lê Hùng móc gói thuốc, rút một điếu mồi rồi ném cho sáu mẹo. Hút đi. Sáu mẹo run rẩy đỡ chệch điếu thuốc. Lê Hùng lắc đầu. Chú xuống rồi đấy nhé. Sáu mẹo điên đầu, không hiểu Lê Hùng chơi cái trò cân não này đến lúc nào. Nó biết mình hành động chưa? Nó vờn mình làm gì? Nhặt điếu thuốc lên, hút vài hơi lấy sức, rồi anh bàn chuyện với chú. Em không hút. Thì tập đi. Dạ. Lê Hùng đổi giọng. Mày đáng giết lắm sáu mẹo à. Em lạy anh. Em cắn cỏ lạy anh. Em chất dại. Lê Hùng cười gằn. Mày đòi qua mặt tao à. Mày đã khôn nhưng chưa ngoan. Mày để dấu vết của mày lại. Sao mày ngu thế? Lê Hùng lật tấm đệm, lôi tấm ra, có ô nhục trải lên giường mình. Mày nhìn rõ đi, tên mày đó. Người chết muốn gì mày hiểu chứ? Sáu mẹo chạy tới ôm chặt Lê Hùng. Tên là anh hất mạnh nó ra về chỗ cũ. Mày âm mưu gì? Em thèm khát quá. Đừng vờ nữa. Tụi mày có bao nhiêu thằng? Âm mưu gì? Nói đúng tao tha chết. Tao thử xem mày có nói thật không chứ tao biết hết rồi. Sáu mẹo cầm chắc cái chết. Thà chết ngon lành như dậu ruby còn hơn chết đau đớn, chết sau những trận đòn tra tấn. Nó là thằng hèn, không phải là anh hùng, nên phun hết sự thật ngay. Lê Hùng bắt lọn nó. Nó tưởng mọi bí mật đã bị khám phá, kể luôn cả vụ Phú Tổ Ngầm thanh toán tròn. Lê Hùng ném một viên đá trúng ba con thỏ một lượt. Nó nghe sáu mẹo kể, giận tím gan mà vẫn điềm tĩnh. Mày muốn thay thế không? Tao nhường ngay chỗ này cho mày. Em đâu dám. Mày tưởng tao đi xe hơi bằng tiền của chúng mày à? Mày đã biết đấy, tao có hàng trăm đàn em loại mày. Mỗi thằng đàn em lại có hàng chục đàn em nhỏ. Tiền thu thuế của sòng bài, các tiệm nhảy tao chia đều cho anh em. Mày thừa hiểu rồi, vì có sổ sách mà. Chúng mày sống bình yên, thoát cảnh đâm thuê chém mướn, thoát tù tội là do ai? Ai đủ uy tín để cho chúng mày giữ an ninh các sòng bài? Tao chết đi, anh em sẽ trở về cảnh đâm thuê chém mướn ngay. Mày tưởng tao không đủ sức bỏ nghề du đãng ư? Mày muốn có xe hơi đi sao mày không mở miệng nói? Hai canh bạc bịp là dư tiền cho mày mua xe dễ quá mà. Em bị thằng phu tổng ngầm thôi miên. Mày muốn sống nữa không? Chăm sự nhờ anh. Tao tha chết cho mày, tao hứa quên hết mọi chuyện, nhưng mày phải hứa một điều. Em hứa hết. Không cần, hứa một điều thôi. Dạ anh cứ dạy. Là mày về hoạt động với thằng phu tàu ngầm, mày tỏ ra trung thành với nó tuyệt đối, cho cả đàn em mày giúp nó công việc khủng bố. Hãy có tin gì mới báo cho tao biết. Lê Hùng nghiêm nghị, nhớ cho rõ. Mày có bản án tử hình rồi nghe không? Rồi mày chết dưới tay phu tàu ngầm hay mày chết dưới tay tao? Mày đần lộn thì thằng Việt Cộng sẽ giết mày trước, khôn ngoan thì tao mới cứu mày. Sáu mẹo mếu máo, anh dạy em phải làm gì? Lê Hùng bẻ bão tay. Mày chửi tao quyết liệt hơn, nhờ vả phu tàu ngầm thả tao đi, theo nó vài vụ khủng bố nữa cho nó tin. Rồi khi nó đã tin hết, tụi nó đặt chất nổ ở đâu cho tao biết, chỗ nào bọn phu tàu ngầm hay tụ họp. Nhớ rõ, nhớ mặt từng thằng một. Liên lạc ở quán cà phê Ba Mập. Mày cứ đến đó viết sẵn điều mày muốn nói với tao, rồi lúc ra chỗ trả tiền trao cho Ba Mập. Dạ. Khéo léo kiểu mày chết tan xác nghe sáu mẹo. Anh cứ tin em. Mày cần tiền không? Chẳng cần đợi sáu mẹo trả lời, Lê Hùng móc một kẹp giấy 500, bước lại gần sáu mẹo, dúi vào tay nó. Anh cho em nhiều quá. Sẽ cho mày nhiều hơn để mua xe hơi. Bây giờ muốn nói thêm gì không? Rồi anh có giết phu tàu ngầm không? Tao muốn giết hàng trăm thằng cho bọn nó. Sáu mẹo lại thấy Lê Hùng đáng tin tưởng hơn phu tàu ngầm. Đứa bần tiện chỉ nhìn rõ cái lợi trước mắt. Lê Hùng biết nó cưỡng hiếp Bích Thảo rồi xiết cổ cho nàng chết mà không giết nó trả thù. Nó lạ lắm, nhưng nghĩ rằng đàn anh nó cao thượng, coi đàn em hơn cả vợ con. Sáu mẹo yên bụng. Nó hứa với nó rằng lần này sẽ sống chết cho Lê Hùng. Anh bảo em xông vào lửa em cũng xông. Sáu mẹo sắp xông vào miệng bầy cho sói. Anh cho em về. Lê Hùng gật đầu thân mật. Chú nhớ hết lời anh dặn chưa? Sáu mẹo quẹt nước mắt. Em nhớ rồi, nhớ như in vào dạ. Từ nay chú ít qua đây đi. Chú cứ tin anh, phu tàu ngầm sẽ xài chú, khỏi cần dục chú hại nữa. Anh biết bọn nó mà. Bây giờ chú về. Lê Hùng mở cửa cho sáu mẹo bước ra. Nó dặn thêm. Trừ anh, không đứa nào biết mọi việc chú đã làm. Anh ngậm miệng giỏi lắm. Sáu mẹo lắp bóc. Cảm ơn anh. Lê Hùng đưa sáu mẹo ra tận ngoài lộ. Khi nó trở vào, Lâm Đào Già và Lâm Niềm đã ngồi ở phòng ngủ của nó. Ba đứa soạn thảo một kế hoạch.
Giờ tìm đâu thấy tuổi đời không tình thương u du trên đường. Để rồi bao ngày qua hằn trên cám sâu đau biết được ai nào thấy ai xót thương đời mình từng đêm báo cáo chôn vùi phủ lên hồn xanh xao kiếp bụi đời. Tìm lại trong tình yêu chỉ